Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhu cầu nghề chăm sóc người cao niên tại Úc đang ngày càng tăng cao do dân số già hóa nhanh chóng. Nhiều người cao tuổi cần được hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày, chăm sóc sức khỏe và duy trì đời sống tinh thần tốt. Ngành chăm sóc người cao niên, aged care, đang thiếu nhân lực, đặc biệt là những người có kỹ năng, lòng kiên nhẫn và sự cảm thông. Chính phủ Úc đang đầu tư mạnh để phát triển ngành này, mở ra nhiều cơ hội việc làm ổn định, lâu dài và có ý nghĩa cho những ai yêu thích công việc chăm sóc và hỗ trợ người khác. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe chị Châu Lan, một người chăm sóc tận tâm trong cộng đồng người Việt tại Úc, chia sẻ câu chuyện và niềm đam mê của mình với nghề chăm sóc người cao tuổi.
Xin chào chị Châu Lan. Chị Châu Lan có thể cho khán thính giả đang nghe đài SBS Việt ngữ biết là tại sao chị lại chọn học cái ngành chăm sóc người cao niên, aged care?
Chào Kim Anh và các anh chị em trên đài SBS. Mình chọn cái ngành này đó là tại vì mình thích chăm sóc các bác cao niên và muốn có một cái ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Vì mình coi như là đã trải nghiệm cá nhân với ba mẹ của mình và mình nhận thấy cái nhu cầu này ngày càng tăng đối với các việc chăm sóc các bác cao niên đó em.
Trước đây thì chị đã có bao giờ mà động gì, công việc gì mà có liên quan đến cái ngành này không chị?
Trước đây khoảng chừng cỡ chừng gần tới 10 năm thì lúc đó ba sao của chị coi như là bệnh đó em. Thời ông không đi được, thành ra khi lúc đó mình ở nhà mình chăm sóc ông. Rồi sau đó mẹ mình bệnh thì mình cũng chăm sóc mẹ mình 5 năm. Rồi bây giờ mẹ mình thì bây giờ thì cũng vô dưỡng lão, nhưng mà qua những cái kinh nghiệm đó mình thấy các bác rất là cần sự chăm sóc từ gia đình cho tới người ngoài nếu mà ai giúp đỡ được.
Kim Anh được biết là hiện chị đang học ngành chăm sóc người cao niên tại Hội Phụ Nữ Việt Úc đúng không ạ?
Đúng rồi. Yes. Yeah.
Tại sao chị lại chọn học ở Hội Phụ Nữ Việt Úc mà không phải là ở những cái tổ chức dạy học khác ạ?
Hồi trước là mình đã có học ở bên người Úc rồi.
Yeah.
Nhưng mà trong thời gian đó vì mình coi ba mình nghĩ, nhưng mà mình nghĩ lại là sau khi mình muốn học Hội Phụ Nữ Việt Úc á, là ngành này với Hội Phụ Nữ Việt Úc á, thì qua nhiều yếu tố, nó có nhiều cái rất hay, giống như muốn học trong môi trường này để hỗ trợ quen thuộc văn hóa nè, nơi mình kết hợp với các bạn và các chuyên nghiệp người Việt khác. Nói chung là Hội Phụ Nữ Việt Úc có thể cung cấp chương trình đào tạo chuyên sâu phù hợp với mình, giúp mình dễ dàng chăm sóc các người cao niên gốc Việt sống tại Úc, những bác cần sự hỗ trợ nhạy cảm về văn hóa đó em. Hội Phụ Nữ Việt Úc là coi như là AVWA, cũng là một tổ chức đáng tin cậy với mối liên kết chặt chẽ trong cộng đồng, mang lại giáo dục chất lượng và cơ hội việc làm tốt hơn trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên.
Vậy thì khi mà chị học tại Hội Phụ Nữ Việt Úc thì cái chương trình học nó như thế nào chị? Nó có giống như là những cái tổ chức, những cái trường đại học khác, những cái trường dạy nghề khác dạy cái chương trình này không chị?
Nói chung ra thì nó phải giống hết chứ em, nó phải giống hết. Nhưng mà tại vì khi mà mình học qua bên Hội Phụ Nữ Việt á, Úc Việt á, thì mình cảm thấy là mình gần gũi hơn, mình dễ hiểu hơn. Rồi các thầy rất là tận tâm, để khi mà nói chung ra thì tiếng Anh mình cũng có, tiếng Việt mình cũng có, nhưng mà đôi khi cái tiếng Việt là cái tiếng mẹ đẻ của mình, thành ra những cái mà mình sâu đi sâu xa về cái khóa học đó thì mình đôi khi mình không hiểu hết bằng tiếng Anh, nhưng mà các thầy dạy rất là tận tâm.
Chẳng hạn như là khi mình chăm sóc những người cao tuổi mà người Việt á chị, cái văn hóa Việt của mình nhiều lúc nó cũng khác. Trong cái khóa học này thì mình có học, mình có thể hiểu hơn cái nhạy cảm hay là về cái cách chăm sóc người cao niên mà người Việt.
Nếu mà nói chung về cái kỹ năng ha, trong cái khóa này đi, một số cái kỹ năng chính trong cái khóa học này đó là chăm sóc các bác, thì mình chăm sóc tận tâm như người gia đình của mình vậy đó, một cách chuyên nghiệp hơn. hỗ trợ các bác cao niên, thí dụ như trong các hoạt động trong ngày như là ăn uống, tắm rửa hoặc là thay quần và vận động cho các bác. Thí dụ như mình giao tiếp đồng cảm nè, học một cái cách lắng nghe các bác, trò chuyện với các bác và tạo sự thoải mái, như là mình kể, đôi khi mình kể một vài câu chuyện nhỏ rồi các bác cười, thì cái đó là cái niềm vui của mình. Rồi nhận đôi khi mình phải nhận xét cái cách của các bác là sức khỏe của các bác, coi có cái dấu hiệu gì không để mình hỗ trợ các bác thêm. Rồi khi mà mình làm đó thì mình phải để ý cái sự an toàn để tránh cái sự té ngã, và hỗ trợ các bác tham gia các giải trí và đó giúp họ duy trì cái tinh thần lạc quan và kết nối với các cộng đồng, giống như mình đi ra những cộng đồng, mình đi vô một cái cộng đồng nào Việt vậy đó, thì các bác rất là vui khi mà gặp những các bạn khác.
Mình cũng phải học cách để chăm sóc những người mà ví dụ
Đúng.
như họ có một số cái bệnh về bệnh già đúng
Về bệnh già, hoặc là dementia, giống như là bị hơi lãng trí vậy đó, thì mình phải phải có cái cách nào để giúp cho các bác, hỗ trợ cho các bác. Thí dụ những các bác lẫn trí đi thì mình phải cần kiên nhẫn hơn. Khi mà mình nói chuyện với các bác mình phải chậm rãi. Các bác có nói gì thì mình đừng có cãi lại, mình lắng nghe. Rồi mình giúp cho các bác thì mình phải nhắc nhở lại tới lui một cái câu chuyện mà phải nhắc tới nhắc lui, nhắc tới nhắc lui vậy đó. Các bác thấy thoải mái rồi các bác thấy có vẻ gần gũi với mình. Mà chị cũng thấy đó là lúc trước là chị cũng có đi giống như là mình đi work placement vậy đó, thì mình vô những cái chỗ mà chỗ Tây đó em, cảm thấy là 60% là người họ không có thể nói được tiếng Anh, giống như người Greek nè, người Italian nè, mình thấy rất là khổ sở cho các bác. Thì mình cứ nghĩ là các bác Việt đi mà vô chỗ đó thì cũng rất là tội các bác, khi mà không nói được cái ngôn ngữ hay là muốn nói một cái gì đó mà các bác không nói được, mình thấy rất là khổ sở. Có nhiều bác ngồi khóc luôn đó em, thấy rất là thương. Thành ra nếu mà mình lúc đó chị suy nghĩ là nếu mà mình làm cho hội phụ nữ thì nó rất là tốt, tại vì các bác Việt thì mình có thể mình nói được, bác hiểu được, mình hiểu được. Đó là tại sao mà chị cũng chọn hội phụ nữ học, mà cũng là chọn hội phụ nữ để mình làm.
Chị Lan cũng vừa mới nói là hiện giờ chị cũng đang làm cho hội phụ nữ luôn đúng không chị?
À dạ đúng rồi em.
Thì công việc của chị ở hội phụ nữ Việt Úc là gì ạ?
À thì chị chăm sóc các bác, chị chăm sóc các bác có thể là tắm rửa hoặc chở các bác đi đây đi đó. Rồi chị cũng làm cho community của council mà người Việt bây giờ look after đó em, của người Tây đó. Chăm sóc các bác là hỏi các bác cần gì, mình có thể giúp gì được cho các bác. Như một buổi sáng bác tới một cái cộng đồng đó chơi, thì mình nói chuyện với các bác, hoặc mình đưa đón các bác rất là thích nói chuyện với mình.
Hiện giờ là chị đang tham gia cái khóa học người cao niên, chăm sóc người cao niên tại hội phụ nữ. Thì cái khóa học này là kéo dài bao lâu vậy chị?
À, chị đã học xong rồi em, là coi như chị học last year, chị xong cuối năm 24, chị đã học xong rồi.
Cái khóa đó là chị học trong bao lâu chị?
À, một năm em, như là gần một năm, coi như là từ tháng 3 cho tới tháng 11, full time.
Time thì mình phải học bao nhiêu ngày và hình thức học như
À, mình học trong 2 ngày ở lớp học, rồi 3 ngày là mình làm homework em. Tại rất nhiều homework. Thời gian đó thì sau gần xong đó, trong cái khóa học đó thì mình có học 120 giờ thực tập.
120 giờ thực tập đó thì mình thực tập như thế nào? Mình tự đi tìm chỗ thực tập hay là
À, thì hội phụ nữ có cho mình có những chỗ mà hội phụ nữ đã set up sẵn đó em, thì ai ở khu nào thì đến gần khu đó làm việc.
Tốt
Và
quá.
thành ra có những cái aged care gần nhà thì mình đến cái mình prefer cái nào thì người ta giới thiệu mình đi chỗ đó.
Chị có 120 giờ thực tập thì cái trải nghiệm của chị khi mà chị tham gia thực cái chương trình thực tập này nó như thế nào chị?
Rất là quý em, hồi đầu vô thì mình ngại lắm, mình không biết như thế nào. Nhưng mà luôn luôn vô là thầy giáo có dặn là em chỉ observe thôi, là em chỉ coi cái cách của người ta làm. Đồng ý là mình đã học rồi, nhưng mà mình phải mỗi chỗ nó mỗi khác đó em. Thành ra một tuần đầu như vậy thì mình chỉ vô mình coi chừng bác, coi các bác, coi các chị em làm việc như thế nào. Mình học hỏi rồi có cần cái gì thì mình học thêm, rồi những cái gì thầy dạy mình đưa vô đó. Cần cái gì thì mình hỏi người ta. Thí dụ như mình thấy cái này nó khác một chút hay là cái này nó mới quá thì mình nên phải hỏi. Bắt buộc cái gì mình không hiểu mình nên hỏi, là vì cái đó là cái mà tốt cho mình. Thành ra một tuần đó chị vô chị chỉ thực coi như chị coi xong quan sát xong rồi sau đó thì mình bắt đầu hand on, là mình vô mình phụ tay với họ luôn. Thì cái nhận xét của chị mà khi chị mới vô đó thì nó rất là ngỡ ngàng. Rồi xong rồi mình gặp những cái trường hợp những bác mà như chị nói hồi nãy là các bác không biết tiếng Anh với em. Và những người Greek rồi những người Ý họ không biết tiếng Anh rồi họ họ muốn nói mà họ khó chịu lắm. Mình không hiểu mà họ không hiểu. Đó thì nên phải đi hỏi các chị em ở chỗ đó các bác cần gì. Xong rồi một thời gian sau thì khi mình tiếp các bác đó thì các bác rất là dễ thương. Nếu mà mình tận tâm mình làm nha em. Mình ở đó là mình phải tận tâm mình làm, mình coi như gia đình mình đó. Các bác rất là thương mình mà mình có thể mình giúp được cho một ai mình thấy rất là quý. Xong rồi các bác rất là quý mình mà các bác không biết tỏ vẻ như thế nào để coi như cảm ơn đó em. Hồi đầu chị vô thương lắm, mình lo cho những bác đó xong cái bác cứ ôm cái tay mình, ôm cái tay cái là hung cái tay mình em. Chị thấy chị ngạc nhiên lắm nhưng mà chị ngại mình nói ủa mình đi học mình đi làm mà các bác làm như vậy cái mình cũng cũng ngại đó em. Mình đâu có là cái gì đâu, mình chỉ đi mình phụ mình giúp được cái gì mình giúp. Nhưng mà sau đó thì các chị em mới giải thích với mình đó là cái cảm ơn của họ đó. Mình thấy mình rất là vui trong lòng là mình giúp được các bác làm một việc gì đó, cái mà mình chia sẻ với em. À rồi trong 120 tiếng coi vậy chứ mình học cũng nhiều lắm đó em.
120 giờ đó là giống như là mình học lý thuyết xong rồi mình được mang cái lý
Đúng,
thuyết mình vào cái
mình
thực
trải
tế.
nghiệm liền.
Dạ
Dạ
đúng
yeah,
rồi.
đưa vào cái thực tế đó
Dạ.
rất là hay. Mình thấy rồi những gì mà thầy dạy là nó nằm trong đó hết, rồi nếu mà mình nhớ để mình đem ra thực hành đó, thì rất là suôn sẻ.
Những gì mà mình học nó chỉ là lý thuyết thôi, nhưng mà nếu mình không
Yes.
có thực hành thì mình đâu có biết được, là tại vì đôi khi có những cái trường hợp mà nó bất
Đó cái thình lình đúng rồi.
thành
Dạ
là
dạ thì mình phải cách xử sự mình như thế nào thì mình đem những cái gì mình học đó mình đem ra xử sự rất là tốt. Mà chị cũng thật sự mà nói trên này đó là chị cũng rất là cảm ơn thầy Minh Lâm, là thầy đã dạy cho mình, thầy dạy rất là rõ ràng từng chi tiết một đó em. À, lúc mình học mình không để ý đâu.
Đúng rồi, đúng là khi mà mình học lý thuyết là mình chỉ có học 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 vậy, nhưng mà mình nhiều lúc mình không áp dụng thực tế thì mình không có nhớ
Đúng,
hết đúng
nhưng mà mình chưa có vô cái nghề rõ ràng thành
chị.
ra mình không biết thầy nói ở cái này là cái gì cái gì cái gì. Lúc đó mình nghe là nghe thôi, tới khi vô rồi đụng chuyện rồi mình nói qua wow, những cái này là cái thầy dạy hết đó. Thành ra tới ngày này thì mình mới được ra trường với các bạn.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Trong một năm học, vậy là chị đã học kết thúc cái khóa học này rồi, thì hiện giờ là chị đã bắt đầu bước vào nghề này chưa hay là
À, chị coi như là xong hồi tháng 11 em, cuối tháng 11. Sau đó thì lúc đó là em cũng biết holiday không có ai nhận người hay như thế nào. Thì bắt đầu coi như là coi như cuối tháng 1 đó thì người ta mới bắt đầu nhận người vô. Rồi nói chung ra thì chị cũng là người mới thôi. Thì cũng được là gần 2 tháng, chị đi làm cũng gần được 2 tháng. Là cái job đầu tiên mà chị thích nhất trong từ hồi chị qua Úc tới giờ. Tại mình cảm thấy là mình chọn đúng nghề đó. Chứ chị làm rất là qua nhiều, rất nhiều công việc. Bưu điện cũng có, nhà trẻ cũng có, rồi làm self-employed cũng có. Mà khi mình dậy sáng, mình dậy mình đâu có muốn dậy đi làm. Nhưng mà khi mà qua cái job này thật sự mà nói, chứ sáng dậy chị cảm thấy như là một cái ngày bình thường. Mình vô một cái job là mình cảm thấy thoải mái đó. Nó không có cái gì mà mình cảm thấy nó nặng nề trước khi mình đi làm.
Đúng rồi. Khi mà mình tìm được cái công việc mà mình yêu thích thì mình đi làm mình cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái đúng không chị?
Đúng
Giống như
rồi,
là không
dạ.
phải là mình đi làm chỉ vì là miếng manh áo rồi vì kiếm tiền mà bắt
Yes.
buộc phải đi làm.
Thành ra chị rất thích, tuy là cái tuổi này nó hơi cao nhưng mà mình lại ngồi mình cảm thấy là thích đi làm chăm sóc được các bác hoặc nói chuyện với các bác rất là vui em. Rồi khi mà các bác cảm thấy nói chuyện với mình mở ra được các em, các bác cũng mở là các bác cứ chờ mình hẹn ngày mai nha, hẹn gặp ngày mai, hoặc là những bác có thể là đi một tuần một lần thôi, hẹn gặp next week nha, rất là dễ thương em.
Tảng văn hóa người Việt, tại vì mình là người Việt mà, thì nó ảnh hưởng đến chị như thế nào, cái cách làm việc của chị như thế nào trong cái ngành chăm sóc người cao niên ạ?
Thì chị cảm thấy cái nền tảng văn hóa người Việt của mình đó thì nó hơi khác, nó có một cái tinh thần hiếu kỳ, coi như là trong cái công việc chăm sóc ha, thì mình rất là tôn trọng người lớn tuổi. Điều này giúp cho mình làm việc với cái tâm huyết và sự tận tâm của mình. Tại vì lúc nào hồi xưa giờ ông bà dạy mình đó là luôn luôn là phải lễ phép với người lớn tuổi, thành ra cái đó nó đã ăn sâu trong máu mình rồi. Mà khi mà gần gũi trong cách trò chuyện với em thì mình nên nhẹ nhàng với các bác, mình nói chuyện một cái sự tôn trọng ấm áp ha, giúp cho cái sự kết nối của mình nó tốt hơn với các bác trong cái văn hóa của mình. Luôn đề cao cái tinh thần mình phải chịu khó nè, mình phải kiên nhẫn nè, rồi mình kiên trì thì cái đó các bác nhìn ra được em. Các bác nhận được cái tình thương đó, mà cái đó là thực sự là cái nền tảng của mình đó. Bây giờ ngay cả bản thân mình dạy con cái mình cũng vậy nữa.
Không phải lúc nào mình làm việc nó cũng suôn sẻ đúng không chị?
Đúng rồi,
Dạ, thì có những lúc mà các bác, thí dụ như các bác không hiểu, hoặc là mình nói các bác không hiểu, hay là các bác khó chịu, tại vì người lớn tuổi mà, người ta bảo khi mà mình già cả, mình lớn tuổi thì mình sẽ trở lại giống như là trẻ con vậy đó. Nhiều lúc mình cũng khó ở trong người, hay là tính tình mình khó chịu này nọ thì
coi như là cái thách thức của mình đó hả?
dạ đúng rồi, thì khi mà chị làm việc như vậy, làm sao để mà có thể vượt qua được những cái khó khăn trong công việc như vậy ạ?
Đôi khi ngộ lắm em. Thí dụ mình đang làm ha, khó lắm. Làm cái xong cái các bác đang vui cái tự nhiên các bác trở, các bác khó khăn, các bác nói tung ra đôi khi chửi luôn á. Kia là mình thấy bị sốc, mình thấy bị sốc em hồi đầu cái mình thấy bị sốc. Cái xong cái là nhưng mà nhờ cái đó mình đã học qua với thầy, mình đã học qua với thầy thì chỉ cái những cái mà nó khó như vậy đó là những cái lúc các bác bị những cái lúc đó là khoảng chừng 5 phút tới nửa tiếng thôi em, rồi các bác lại quên đi, rồi nửa tiếng sau các bác trở lại bình thường. Thành ra khi mình giống như chị nói, người Việt mình có cái cách chịu đựng, thành ra thôi mình dìu các bác lại. Xong rồi nói bác ơi để lát nữa con trở lại với bác, thì trong thời gian đó mình đi đi chỗ khác, mình để cho các bác trầm tĩnh lại đó ha. Mình dìu các bác xong mình nói để con đi một chút là con trở lại, thì lúc đó thì mình đi nghỉ ngơi khoảng chừng 5-10 phút, tại vì mình rất là cần những cái giây phút đó, mình uống miếng nước vô cho nó xuống rồi rồi ấy là tinh thần của mình. Thì trong cái lúc đó thôi, trong một cái khoảng thời gian đó thôi, rồi xong rồi mình phải nhớ trở lại để mình nói chuyện lại với các bác, thì mình cái ngày đó nó sẽ qua em, nó sẽ vượt qua. Nhưng mà mình tập riết thành một cái thói quen, khi mà các bác nóng như vậy hay là những cái khó khăn của các bác đó thì mình nên nên trầm tĩnh, đừng có nóng, đừng có nóng, mình đi một chỗ nơi nào khác rồi mình uống nước cho nó xuống, xong xuôi mình trở lại. Thành ra cái đó là một cái tập, một cái thói quen cho mình. Chị là chị cảm thấy như vậy đó thì nó rất là tốt.
Chị có cái lời khuyên nào cho những người muốn làm việc trong ngành này hay không? Nói chung là cái công việc chăm sóc người cao niên không phải là một cái công việc dễ dàng, đúng
Không
không
phải
chị?
dễ dàng. Đúng rồi, cái ý kiến của chị thôi, tại vì mỗi người mỗi khác. Thì đối với chị á, đây là một cái công việc á, đòi hỏi sự yêu thương và kiên nhẫn cho các bác. Mình khi mình đến á, thì mình nên nắm vững cái kiến thức với lại cái kỹ năng chăm sóc và sự giao tiếp trong cái công việc của mình. Thí dụ như những cái kỹ năng là những cái gì em đã học đó, thì em phải biết đối đầu với nó như thế nào. Rồi khi trong công việc mà giao tiếp á, thì mình phải đối với các bác nha, luôn luôn phải chậm rãi từ từ, thì các bác không có bị sốc. Đồng thời cái việc này nó cũng áp lực, mình phải cần có một cái sức khỏe tốt đó em. Thí dụ mình nghỉ ngơi cho đầy đủ, để mình có cái tinh thần khi mình đến với các bác là một cái tinh thần của một ngày tốt, ngày mới. Em hiểu không?
Đúng rồi.
Nhưng mà tuy nhiên đối với các anh chị em mà muốn vô nghề này đó thì đừng có lo bị khó khăn. Sẽ có các thầy hướng dẫn mình, chỉ dạy mình rất là tận tâm. Nếu mà các anh chị em có trắc trở đó về tiếng Anh thì chị biết đó là đăng ký với cái hội phụ nữ đó thì mình sẽ dễ dàng hiểu hơn. Rồi mình cần thì thầy giúp đỡ, thầy dạy coi như là vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nhưng mà nó rất là sâu sắc em. Nếu mà mình không hiểu rõ gì thì mình nên phải hỏi từ hồi đầu, khi mà mình không hiểu mình đừng có để cho nó qua. Thầy luôn luôn dặn là mình em các em không hiểu gì phải hỏi liền cho thầy, rồi mình phải ghi chúng xuống những gì mình cần thiết. Mà mình cũng có thể nói là mình tự hào là có hội phụ nữ Việt Úc này em, tại vì hồi trước chị đã có đi học cái khóa này rồi, chị đã nói với em đó là học tiếng Anh, chị đã học xong hết cái lý thuyết thì sau đó là cần phải đi thực tập, thì lúc đó chị mắc bận với gia đình. Nhưng mà so với những gì chị học bây giờ đó, so với hồi xưa đó, là coi như là bây giờ chị hiểu là khoảng được 70% so với ngày xưa. Và ngày xưa mình học nhiều quá mà mình không có hiểu rõ sâu sắc hơn, rồi cần cái gì mà thầy sẽ giúp cho mình hết. Làm nghề này đó là mình phải có cái tâm, sự thật mà nói phải có cái tâm,
Dạ.
với lại mình phải thích cái yêu thích nghề này thì mình mới làm được em.
À, cảm ơn chị Châu Lan rất là nhiều.
Chị cũng cảm ơn Kim Anh rất nhiều cho chị có một khoảng khắc này để mình chia sẻ, và cảm ơn đài SBS, là hy vọng mình giúp đỡ được một gì đó cho các anh chị em nào mà muốn đến với cái nghề này.
Khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những quan điểm và trải nghiệm được chia sẻ trong câu chuyện này chỉ mang tính chất cá nhân. Chúng tôi không ủng hộ hay quảng bá bất kỳ tổ chức giáo dục, dịch vụ tài chính hoặc là tư vấn cụ thể nào. Người đọc nên tự nghiên cứu và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp khi cần thiết. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.